Chúng tôi rất là mừng, rất là hoan hỷ để được gặp thầy và đảnh lễ thầy. Thầy rất là trẻ quý vị, nhưng mà rất là giỏi. Đức trí của thầy đó thì là bậc thầy của chúng tôi, và cá nhân tôi thì vẫn hằng mong được thân cận gần gũi thầy để mà học, nhưng mà tiếc là không có duyên lành. Hôm nay thầy sang thì thầy thương chúng ta, thầy bố thí, thầy pháp cho chúng ta, thì chúng tôi cũng cầu mong xin quý vị lắng tâm, đế thính những cái gì, những cái lời pháp nhũ mà thầy sẽ dạy cho chúng ta, chắc chắn là quý vị cũng như chúng tôi sẽ được lợi lạc rất nhiều. Xin quý vị cùng chúng tôi chắp tay để mà xá thầy.
Lễ đọc Phật, xin mời toàn thể quý vị cùng niệm Phật cầu giúp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Di Đà Phật. Xin mời toàn thể quý Phật tử an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tối hôm qua tôi cũng đã được dịp mà làm quen với một số quý Phật tử ở đây qua cái ngày thọ bát con trai, và hôm nay lại được làm quen thêm nhiều người mới nữa. Thế thì tuy nhiên tất cả chúng ta vốn dĩ không phải là chỉ bây giờ mới làm quen đâu, mà hẳn nhiên là tôi tin là quen nhau từ nhiều kiếp rồi. Tại vì tất cả chúng ta đây đều là Phật tử, đều là những người quy Phật, và hôm nay mới được hội ngộ với nhau ở chốn này. Và tôi biết rằng là hẳn nhiên tất cả chúng ta đều tin rằng là mọi pháp ở trên trần gian này đều không thoát ra khỏi nhân duyên. Cho nên có được ngày hôm nay gặp nhau chắc chắn là phải có một cái nhân duyên với nhau trong quá khứ rồi, hay trong nhiều đời rồi, nên hôm nay mới được hội ngộ. Nếu không vậy thì khó mà được hội ngộ nhau lắm. Thế tuy là bảo là lần đầu gặp gỡ trong cái hiện tại này, nhưng mà chắc chắn biết rằng trong quá khứ đã gieo trồng cái căn lành với nhau từ lâu rồi, mới gặp nhau trong cái không khí này. Thì nếu chúng ta không gieo trồng một căn lành nào đó thì chúng ta cũng có thể gặp nhau, mà gặp nhau trong một hoàn cảnh khác, trong một hoàn cảnh sâu xé, trong một hoàn cảnh thù địch, ví dụ như vậy. Cho nên được kết duyên với nhau, một kết duyên qua Phật pháp là một điều thủ thắng nhân duyên, là cái nhân duyên thủ thắng nhất. Kết duyên Phật pháp với nhau thì mọi người sẽ sách tiến nhau, mọi người sẽ hòa hợp với nhau, mọi người sẽ tương trợ lẫn nhau. Và nếu không phải bằng cái nhân duyên Phật pháp, mà bằng những nhân duyên khác, thì nó ràng buộc nhau bằng cái sự buồn, vui, thương, ghét, giận, hờn đủ cả. Tại vì nếu mình có nhân duyên với nhau, mà dù là nhân duyên thương, nhân duyên ghét, nhân duyên nào cũng làm mình cực nhọc hết. Chắc chắn như vậy. Bởi vì mình thấy là trong cái đời sống này, đối với mình, đối với những người xung quanh, không có thoát khỏi có bốn hàng thôi. Nếu mình chia ra hai hàng ghét và hai hàng thương, hai hàng ghét là hàng mà mình ghét họ lắm, và hàng thứ nhì họ rất ghét mình. Hai hàng ghét đó dĩ nhiên hàng nào cũng làm mình khổ hết, chắc chắn. Cái hàng mình ghét họ, mình cũng khổ, họ cũng làm mình khổ nữa, thấy mặt là khổ rồi. Cái hàng mình ghét đấy, mà cái hàng mà ghét mình thì dĩ nhiên họ cũng hành khổ mình không kém. Mình chẳng làm gì, họ cũng tìm đủ cách để làm cho mình phiền não. Mà khi nào mình phiền não thì họ mới được vui. Cái phiền não của mình, cái đau khổ của mình là niềm vui của họ. Mà ai cũng thích kiếm niềm vui cả, nhưng mà họ có cái niềm vui là khi nào mình đau khổ cơ. Cho nên dĩ nhiên mình phải phiền não không ít về cái hàng đó. Thế nhưng hai cái hàng đó gây phiền não cho mình chưa đáng kể đâu. Hai hàng sau là hai cái hàng mà thường, tôi phải thường, là hàng mình thương họ và hàng mà họ thương mình. Hai hàng đó đều làm mình khổ, chứ không phải là chỉ làm mình sướng thôi đâu. Cái hàng mà thương mình ghê gớm cũng làm mình khổ ghê gớm, mà cái hàng mà mình thương thật nhiều cũng làm mình khổ thật nhiều. Mà kể ra cái hàng mình ghét thì mình còn tìm cách tránh né, còn cái hàng mình thương thì mình tìm cách gần gũi. Cho nên vì mình tìm cách tránh né, bởi vì vậy kẻ mình ghét và kẻ ghét mình khó có cơ hội để làm mình khổ nhiều. Còn hàng mình thương và hàng thương mình thì dễ có cơ hội. Họ thương mình chứ họ hay tìm mình, và mình thương họ mình cũng hay tìm đến. Bởi vậy gần gũi nhiều thì là nhiều dịp để làm khổ nhau. Cho nên nếu mình nghĩ cho kỹ thì mình khổ với cái người mình thương lắm, và mình cũng khổ với cái người thương mình. Cho nên mình cứ nghĩ ngay như vậy này. Một cái thí dụ cụ thể thôi cho mình thấy. Mẹ con, mẹ thương con kia lắm thì người mẹ cũng khổ với con. Vợ chồng thương nhau lắm thì cũng khổ với nhau lắm. Ví dụ mình thương thì dễ như mình dễ sinh khổ lắm. Chỉ với cái người mình thương, một người mẹ thương con, người con đó chẳng hạn cứ thường thường đi làm về khuya, 9 giờ là về tới nhà, nó ví dụ vậy. Mà hôm nay 10 giờ đêm mà chưa thấy. Nỗi bấy nhiêu đó đủ làm cho mình lo âu, mình phiền muộn. Là như chữ Nho người ta diễn tả cái chữ mà muộn, tức là lo lắng, lo lắng, lo âu. Họ diễn tả bằng chữ môn là cái cửa, rồi chữ tâm ở giữa chữ môn, có nghĩa là khi nào mà cái lòng của mình để ra ngoài cửa và khi đó mình lo âu thì lắm. Tại vì khi mình trông ai á thì lúc nào mình cũng hướng ra cửa, mà khi mình trông như vậy thì mình thấp thỏm, mình có được cái tâm mình được an hòa. Cho nên cái chữ mà môn cộng với chữ tâm đó, người Trung Hoa họ đọc là chữ muộn, tức là lo âu buồn rầu. Thế thì mình thấy thì nó là tôi nói như ví dụ như vậy. Cho nên khi mình thương ai đó thì mình càng nhạy cảm cái khổ đối với những người mình thương, mình càng lo. Cho nên người mẹ thương con vậy, con bệnh, một thì mẹ bệnh, nằm. Người con mà bệnh đến độ mà chẳng ăn được gì ngoài là chỉ có húp cháo thôi thì người mẹ vẫn khỏe, cháo húp cũng không vào được. Thế cho nên đó là nói trên một phương diện thôi. Thế nếu nói nhiều phương diện, đa phương diện nữa thì cái gì cũng khổ hết khi mà thương. Mà dĩ nhiên được thương nhiều khi khổ ghê lắm. Cho nên có một nhà văn hào của Âu Châu họ nói rằng là trên đời này không một cái gì khủng khiếp cho bằng là mình cứ được thương mà mình không có thương. Ý ông nói này, mình cứ được cái người mình không thương mà cứ thương mình, nó khủng khiếp lắm. Đối với lại ông ta bảo vậy. Và đôi khi chăm sóc quá mình cũng phát phiền, phát mệt quá. Nếu mà mình được một cái sự chăm sóc nào đó của một người khác thì cái sự chăm sóc thái quá đó đôi khi nó trở thành một sự quấy rầy nữa. Thế cho nên được thương chưa hẳn đã là sướng. Bị ghét dĩ nhiên là khổ rồi, nhưng mà được thương chưa hẳn là sướng. Thế thì chính mình thấy rõ như vậy. Đó là cái lý do tôi nói hôm nay cái tháng nhân duyên đây, là mình được kết nhân duyên, tức là gặp gỡ nhau và tạo nhân duyên để mà hiểu biết với nhau và gần gũi nhau. Cái nhân duyên nó không qua cái khía cạnh thương ghét, mà qua cái khía cạnh của Phật pháp, của sự tu học. Như là tôi hôm qua tôi đến ngay lúc vào ba quan trai dưới gặp gỡ quý bác, quý Phật tử đang còn tu ba quan trai. Đó nó chính là một cái tháng nhân duyên. Tại vì Phật pháp quả tình duy nhất là con đường để diệt khổ, chắc chắn như vậy. Cho nên ai cũng phải cần cái Phật pháp hết. Mình thấy rõ cái điều như vậy nè. Cái thói thường mình vẫn nghĩ rằng là Phật pháp đó là một tôn giáo, một triết lý về đạo, và nó chưa cần thiết mấy. Và cái cần thiết trước nhất của mình là mình giải quyết cái vấn đề cơm ăn và áo mặc cho mình trước đã. Đó là vấn đề gọi là đời, vấn đề thực tế. Thế nhưng chưa chắc cái vấn đề đó là thực tế. Tại vì mình nghĩ kỹ coi, mình lo đủ rồi, mình lo đủ cơm ăn rồi, dư áo mặc rồi, mà mình đã kiếm được hạnh phúc chắc chắn chưa? Hẳn nhiên là chưa. Thành ra chùa chiền mới còn có đến ngày nay, việc mọi người vẫn cần đến. Không phải chỉ chùa thôi mà là tôn giáo, hay nói một khác hơn là tâm linh. Về tâm linh chứ không phải là về vật chất. Dù vật chất đã có dư rồi, cho nên mọi những nỗi đau khổ của mình mà do vật chất gây nên, những cái nỗi đau khổ đó vẫn kể ra vẫn nhẹ lắm, vẫn nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà những cái nỗi đau khổ mà về phần tâm linh gây ra, nó mới mạnh. Cho nên mình chỉ thấy trước mắt mình, người ta có thể nàn đau khổ và không chịu đựng được, đến độ người ta tìm cái chết. Không phải vì người ta thiếu ăn, không phải vì người ta thiếu mặt, mà vì người ta thiếu phần tâm linh, là bởi vì người ta đau khổ ở trong lòng. Người ta đau khổ trong lòng, chứ không phải người ta đau khổ thân xác. Thì đa số là như vậy. Đấy, nếu mà người ta, cái tâm linh của người ta được sung mãn, trí tuệ của người ta được đầy đủ, niềm tin của người ta vững chắc, từ bi của người ta dạt dào, người đó không bao giờ cảm thấy nản hay thấy đau khổ hay thấy muốn chết bao giờ. Và người đó cũng không bao giờ, người đó có thể ăn cháo, có thể uống nước lạnh, vẫn thấy an lạc như thường. Và trái lại, nếu tâm linh của mình bị thiếu thốn, mình cảm thấy đau khổ nên nội tâm, thì dù cơm ngon vật lạ chăng nữa mình nuốt cũng không vào. Và có bao giờ chúng ta thấy đau khổ mà có thể chữa trị cái đau khổ đó bằng cách là nấu ăn cho thịt ngon, ăn một bữa cho ngon lành vào để hết đau khổ, hay là lục trong tủ ra lấy những bộ áo đẹp nhất, sang trọng nhất mặc vào để cho nó trị đau khổ? Không được, cách gì chỉ được, không cách gì chỉ được đấy. Thế thì mình biết ngay rằng là cái vấn đề cơm ăn áo mặc chưa hẳn đã là thực tế, chưa hẳn, mặc dù nó cần thiết thiệt, nhưng mà nó chỉ là một phần thôi trong cái công việc xây dựng cho đời sống của mình, xây dựng cho cái đời sống hạnh phúc của mình. Những cái hạnh phúc chân chính không thể thiếu được, người ta khi nào cũng phải có hai mặt, là vừa mặt vật chất và vừa mặt tinh thần nữa. Nếu chỉ vật chất mà thiếu tinh thần cũng đau khổ lắm. Và tinh thần thì luôn cũng mạnh hơn cái phần vật chất nhiều. Cho nên cái phần tinh thần không thể không thiếu, nhưng nhìn thoáng qua thì mọi người cảm thấy vật chất là chính và tinh thần là phụ. Nhưng nếu mà nhìn vào thâm sâu thì sẽ thấy tinh thần mới là chính, vật chất nó là phụ, nhưng mà hai cái nó phải đầy đủ. Nhưng mà nhà hiền triết của Trung Hoa nói, người ta phải lấy lợi để nuôi thân và lấy nghĩa để nuôi tâm, cho nên cả hai cái đó đều cần. Xong phải biết rằng là một ngày nào á, mình cũng phải cố gắng dậy sớm, dù là trời lạnh, trời nóng thì đi chăng nữa, mình cũng phải lội ra đường, lội ra sở, lội ra khỏi nhà để làm lụng tất cả, để kiếm cái huê lợi để sinh sống trong này, để nuôi thân này. Thì mình cũng đừng quên rằng là phải kiếm thêm một cái nghĩa cử nào đó, cái phước thiện nào đó để nuôi phần tâm linh. Tại vì đời sống của mình không hẳn chỉ hoàn toàn dựa vào vật chất. Tại mình nghĩ có khối thì người có cái tài hơn mình, nhưng mà không gặp thời. Đó là theo danh từ thế gian nói, nhưng mà thực ra là không có phước, thì tự nhiên không được sự nghiệp như mình. Cho nên cũng có thể mình nấu ăn bình thường thôi, nhưng mà có thời tự nhiên làm giàu. Mình may quá bình thường thôi, nhưng mà gặp thời tự nhiên nó giàu. Mà cũng cái tài nấu ăn đó, cũng cái tài nấu bán đó, đến khi nó hết thời rồi thì tự nhiên nó nghèo. Cũng một người chơi thể thao một tay đánh quần vợt, nó đi dù vậy, họ đánh cũng rất giỏi như thường. Nhưng mà khi thời đánh xong thì cái ban nó cũng rơi vào trong, mà khi hết thời rồi đánh sao nó cũng văng ra ngoài. Cũng cái người đó, cũng cái vợt đó, cũng cái tay đó. Thế thì mình thấy rằng là nó còn do cái phước nữa, cái may của cuộc sống, chứ không phải dựa vào tài 100%. Hai người cùng ra trường, nhưng mà có người thành công, người không thành công. Nó do ở nơi cái nhân duyên, tức là mình gặp được người bạn tốt, mình gặp được người trên mà ưa chuộng mình, giúp đỡ mình, thì mình dễ tiến thân. Chứ nó còn nhờ cái đó nhiều lắm, cái tai nạn cũng vậy. Cho nên nó còn rất nhờ đến cái vấn đề mà cái phước báo nữa. Nó rất nhiều, cho nên mình sống cuộc đời nó đầy những cái khổ, cái áp bức của mình. Mà nói tóm lại, trong cái cuộc sống này của mình làm bất cứ cái điều gì đó là mình cũng để rằng là mưu tìm hạnh phúc thôi. Mà đạo cũng chính là con đường để tìm hạnh phúc, cho nên đạo nó khác đời. Mà đạo nó là một con đường tìm hạnh phúc, mà nó tìm hạnh phúc một cách làm sao cho vững chắc, cho bền bỉ, cho bền cứng, chứ không phải tìm hạnh phúc trong năm này hay trong tháng nọ thôi, trong một giai đoạn nhất thời thôi, và rồi phải tiếp tục chỉ cầu nữa. Thế thì tôi thường mình tới chùa học đạo hay là tới chùa công quả hay tới chùa làm việc, thường thường thì mình nghĩ rằng là mình chỉ tới chùa khi nào mà mình cần thiết, mình hữu sự cho nên phải đến chùa. Là chẳng hạn hữu sự là khi nào gọi là hữu sự là khi nào mình bảo à hôm nay tôi có thân nhân quá vãng mà tôi đến chùa để tôi cầu siêu, đó là hữu sự cho nên đến chùa. Hay là mai đây tôi có thân nhân bị đau ốm hay bị tai nạn, tôi đến chùa tôi cầu an,
như vậy gọi là hữu sự. Còn khi nào mà không có ai đau ốm cả, mà không ai mất cả, thì gọi là không có việc để đi chùa, thì khỏi đi. Nếu ví dụ như thế. Nhưng mình đừng quên, nếu mà hữu sự theo tinh thần như vậy thì lúc nào cũng hữu sự cả. Bởi vì lúc nào mà mình ăn đâu, mà đâu cần phải đợi cho đến cái khi mà khát nước mới đào giếng. Mà muốn siêu, thật ra siêu, chữ siêu đúng nghĩa là an. Mà an chân chính là siêu, mà siêu chân chính là an. Người nào siêu thoát thì đó mới là an lạc chân chính. Và ngược lại, người nào an lạc chân chính thì đó được siêu thoát, tức là thoát ra khỏi vòng khổ đời. Đó gọi là siêu, mà cũng là an. Cho nên thực sự ra, siêu hay an là một thứ cả. An là trong mình ngay hiện thế, và siêu là trong mình sau khi rời thế giới này. Cho nên cả hai cái tinh thần đó không phải là mình chờ thác nước mới đào giếng, chờ đến lúc lâm nguy rồi thì mình mới nhờ người này cầu cúng, nhờ kia cầu cúng, mới kêu cứu người nọ. Mà chính mình có thể làm cái việc đó cho mình, làm cho mình an, làm cho mình siêu. Và do tự mình quyết định. Và như vậy thì mình thấy ngay là ngày nào mà thế gian này á còn đau khổ, ngày nào mà thế gian này còn tranh chấp, còn hận thù, còn đủ thứ phiền não hết, thì ngày đó thế gian này còn cần có an. Và mình biết ngay rằng là mình còn lâm nguy, là bởi vì xung quanh mình thấy còn những cái ác pháp đó, ở nơi mình thấy còn những món ác pháp đó, thì chắc chắn ngày đó mình còn chưa an. Chỉ bao giờ thế gian này hết hận thù, hết ghét ghen, hết chê bai, hết tỉ hiểm, hết chỉ trích, thì bây giờ may ra mới an. Và muốn thế gian này hết như vậy, mình cũng phải hết trước nhất. Và mỗi một thế gian này, nó chỉ là xã hội này, nó chỉ là tập hợp của mọi cá nhân, mà mỗi cá nhân tham sân si, thì thế gian nó trở nên thành một thế giới tham sân si. Mà mỗi cá nhân này thanh tịnh và trí tuệ, tỉnh đi và độ lượng, thì thế gian này trở thành một thế gian rất là hòa bình, an lạc và thanh tịnh. Đó là cực lạc, là thế giới cực lạc. Thế thì bản chất của thế giới này là đau khổ. Đức Phật nói như vậy, nhân sinh thì khổ, cho nên Đức Phật nhất là đời để khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến, là phát triển được cái trí tuệ để thành Phật. Mà thế gian này đau khổ thì mình đừng bắt được ngộ nhập. Thế gian này đau khổ là mình nghĩ về chứ. Đức Phật bi quan quá, bởi vì tôi đâu có đau khổ. Này nhá, tôi có công ăn việc làm, lương tôi cao, con tôi thông minh học giỏi, sắp sửa ra trường, mà học ra trường là làm lương to lương lớn, tôi tạo dựng gia đình thấy sung sướng như vậy, chỗ nào có khổ. Và Đức Phật bảo là nhân sinh thì khổ. Mà mình đừng hiểu lầm như vậy. Chính vì cái sự hiểu lầm như vậy mà đôi khi người ta biến đạo Phật nó trở thành yếu hèn vô cùng. Và chẳng hạn như qua những cái tư tưởng là thất tình mới đi tu, thất trí mới đi tu. Nói ví dụ vậy, thiếu gì những bài ca hay là những tiểu thuyết để cho mình thấy rằng là đạo Phật là chỉ chuyên môn như vậy. Cho nên tôi cũng đã từng gặp rất nhiều người Phật tử hỏi tôi rằng là hồi xưa thầy đi tu á năm bao nhiêu tuổi? Tôi bảo 17 tuổi. 17 tuổi thì kể thầy cũng khá lớn. Như vậy hỏi, xin hỏi một câu mà thầy đừng có chấp nha. Tôi bảo là cứ hỏi. Và thưa thầy, con thầy của nó có thất tình không? Là sao thầy đi tu? Và chính tôi bị hỏi. Thì đó là một cái quan điểm tai hại của những hiểu Phật pháp. Thì tôi giải thích cho cái vị Phật tử mà hỏi tôi câu đó. Tôi bảo thất tình cách đi tu được cả. Thất tình không đi tu được là tại sao vậy? Thất tình là cái người mà xin xỏ tình thương từ người khác mà xin xỏ không được, xong rồi đau khổ quá rồi bỏ để mà đi tu, để tìm quên lãng. Và người như vậy thì yếu hèn, không thể học được Phật pháp. Tại vì Phật pháp không phải đi xin xỏ tình thương, mà Phật pháp trái lại đi ban bố tình thương. Mà nội có một điều thôi, xin tình thương một người không xong mà đau khổ mà đòi đi cho tay tình thương, thì như vậy làm sao học được pháp Phật, làm sao giác ngộ được Phật pháp được? Thì như thế biết ngay thất tình không sao đi tu được. Thất tình chỉ là đi tìm quên trong chốc lát, rồi tìm quên chốc lát thời gian, rồi đó là gặp gỡ một cái gì khác, thì cái quên cái nó nguôi ngoai thì lại bỏ đạo thôi, chứ không tu được. Và người trong đạo Phật là cái người mà là phải khi nào cũng phải cho đi, cho nên lại cũng có một cô bé Phật tử ở bên Pháp lên hỏi tôi, lên thưa với tôi, năn nỉ với tôi, mà nói rằng là con có một cái chuyện rắc rối với mẹ con, mà mẹ của con là người mà hay đi chùa nghe đạo nghe pháp, mà con thấy rằng là bà tin mấy thầy lắm, thì bây giờ mấy thầy nói dùm con, nói làm sao cho khéo, đừng có cho bác biết rằng là con đến đây không nhờ. Đó. Và hai mẹ con xích mích với nhau. Thì nhờ tôi nói, mà nói cho khéo, thì mỗi chủ nhật bà mẹ đến nghe đạo thì tôi cũng giảng, cũng nhấn mạnh chuyện từ bi. Thì cái cô Phật tử kia, cô bé Phật tử kia thì bảo là khi nào mẹ con đi nghe giảng về thì được một ngày, hai ngày đối xử thì con có vẻ được lắm. Nhưng ngày thứ ba thì đi ở đâu có đó. Đó. Lại lạnh lùng, lại gây lộn, đó, lại như vậy. Nên lên khóc lóc với tôi hoài. Tôi mới lạ, tôi bảo mình làm gì mình phải có kiên nhẫn hết. Mình phải có kiên nhẫn. Không phải một sớm một chiều. Những cái nhân duyên và những cái nghiệp lý nó có từ đời, nhiều đời với nhau rồi. Cho nên nhiều khi ghét nhau mới sinh lòng người thương của nhau, người thân của nhau để hành nhau mới sướng. Có khi như vậy. Cho nên ông Khổng cũng bảo là khi oan trái nó thành phu phụ. Nếu không có oan trái nhau thành vợ chồng đâu. Tại vì nghĩ cho kỹ. Thì vợ khổ với chồng nhất, mà chồng cũng khổ với vợ nhất. Chứ khổ với ai nữa, thành nhau nhất cũng chính là vợ chồng đấy. Cho nên ông Khổng khi oan trái nó thành phu phụ. Thế thì đối với Phật giáo cũng vậy. Cho nên khi mình có nhân duyên với nhau thì mình không thoát được hai điều là mình đã kết với nhau bằng sự thương nhau ghê lắm và ghét nhau ghê lắm. Thì mình sẽ có nhân duyên lớn với nhau. Người ta chỉ có nhân duyên rất lớn với nhau là bởi vì người ta ghét ai cực kỳ và người ta thương ai cực kỳ. Thì người ta kết chặt nhân duyên với những người đó. Cho nên với những người mà mình ghét thì đừng bao giờ mình ghét họ. Thì mình sẽ không có cái nhân duyên với họ nữa. Và mình càng ghét họ chừng nào thì họ càng mình với họ càng đeo nhau thành nhục kiếp. Tại mình để ý coi đầu óc của mình để chỉ giờ nghĩ tới cái gì nhiều nhất, nghĩ tới người mình thương và nghĩ tới người mình ghét. Còn những người mình thương ghét mình đâu nghĩ tới, hay là ghét ít cũng nghĩ tới đâu, thương ít cũng nghĩ tới đâu, mà thương ghê lắm thì mộng thấy, ghét ghê lắm cũng mộng thấy, ghét ghê lắm thì nhiều khi ôm cái hình ảnh cái người mà mình thù ghét tới cả đêm ngủ và nằm mơ chiêm bao cái ác mộng nữa. Thế thì cho nên chính vì như vậy đó mà gọi là kết chặt cái nhân duyên nó với nhau. Thì tôi mới là tôi mới lật bảo ấy, tôi nói là bữa nay mình phải gỡ nó bằng cái gì,